muôn loài, biết thâu cân duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thanh xích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng thình văn khởi tín tâm trở lại.
Sư phạm thì ngày nay đó, người ta chia ra mỗi một người đó là phải có chuyên, tức là phải chuyên một cái môn nào đó để mình nghiên cứu cho sâu, cho chính xác, và mình diễn đạt nó một cách mà linh hoạt để cho người ta dễ nghe và dễ tiếp nhận được. Cho nên cái vấn đề mà sư phạm thì nó đòi hỏi chúng ta, tức là chọn một cái gì đó mình chuyên, rồi đó mình cố mình thực tập, mình tự rèn luyện cái kỹ năng mình để diễn đạt về cái chuyên môn đó của mình. Ví dụ như có người đó thì người ta chuyên về sử, có người ta chuyên về triết, có người ta là chuyên về toán, hay có người ta chuyên về vật lý chẳng hạn. Thì như vậy đó thì họ sẽ trở thành những người chuyên môn. Nhưng mà ở trong cái thời của Đức Phật á, đây chúng ta nói về Phật Pháp, thì bữa trước đó, tôi có nói là Đức Phật đào tạo cho 60 vị tỳ kheo đã đắc thánh quả A-la-hán ở tại chỗ Lục Quyển đó, thì Đức Phật mới sai mỗi một người đi một hướng, mỗi thầy tỳ kheo đi một hướng. Thì như vậy nó có nghĩa là đào tạo thì nó mang tính cách chuyên môn. Tức là ở Lộc Quyển á, thì Đức Phật dạy cho họ học và dạy cho họ thực tập để rèn luyện cho họ nó trở thành ra một cái nhân cách mà của nhà truyền giáo. Ở đây chúng ta gọi là A-la-hán. Tức là rèn luyện cho họ có được một cái nhân cách của một nhà truyền giáo, của một tu sĩ. Thì cái nhân cách này thì các anh em đã hiểu rồi. Cho nên trên cái căn bản của nó gọi là bát chánh đạo. Thì cái này ngày nay chúng ta vẫn còn có giá trị. Cho nên một thầy tỳ kheo hay một giảng sư đó, thì tôi đặt cái điều kiện là không được nói sai. Có thể là không nói hay, nhưng mà không được nói sai. Tức là cái điều chúng ta đây nữa là phải chính xác. Cho nên cái này gì? Chúng ta gọi là chánh ngữ. Lời nói của chúng ta nó cần phải chính xác. Khác với ngoại đạo, khác với tà giáo đó, là nói đủ thứ chuyện hết, nhưng mà đôi khi không hợp với thực tế. Cho nên cái nói này của chúng ta nó cần phải chính xác. Mà chính xác đây là gì? Nếu mà nó đòi hỏi chúng ta thêm một cái nữa đó, là chính xác đó, ở trong giáo lý. Nhưng mà tôi không đòi hỏi mấy anh em chính xác trong giáo lý. Thành ra chính xác ở trong thực tế cuộc sống. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, dù cái này là một bậc thánh, là một Đức Phật hay là một người nào đó đã nói rồi, nhưng mà bây giờ nó không thích hợp với cái giai đoạn này, nó không thích hợp chỗ này, thì cái trường hợp này để chúng ta cũng không nên nói. Nhớ cho cái điều đó. Thành ra một số mấy thầy đó thì kẹt về trong cái vấn đề mà kinh viện, tức là kẹt trong vấn đề chữ nghĩa. Cho nên lúc bây giờ nó bàn cãi với nhau nữa, cái kinh này là chánh thống của Đức Phật và cái kinh này nữa là ngụy tạo. Chúng ta không nói như vậy. Tại vì cái kinh này nó là chánh thống của Đức Phật, nhưng mà bây giờ chánh thống của Đức Phật á, thì chúng ta đặt thêm vấn đề là gì? Đức Phật nói ở đâu? Đức Phật nói cho ai? Và Đức Phật nói lúc nào? Đây nó quan trọng. Tức là ứng vào trong một cái cuộc sống của con người, ứng vào trong một cái xã hội của loài người. Cho nên nếu mà cái pháp chúng ta giàu có hay mấy đi nữa mà không ứng vào ở trong cái cuộc sống á, thì cái này chúng ta không thành công. Cho nên nên nhớ cái điều này. Cái kinh nghiệm hoằng pháp chúng ta nên, cái này không phải là chúng ta có cái gì mới, mà cái này là của Đức Phật. Tại vì khi mà Ngài thành đạo với cội Bồ Đề rồi, thì cái này gì? Tức là cái sở đắc của Đức Phật, cái tu chứng của Đức Phật. Cho nên Đức Phật dạy các vị A-la-hán đó, bây giờ các thầy đã tu rồi, các thầy đã đắc đạo rồi, các thầy đã chứng quả rồi đó. Nhưng mà cái quả của mình chứng nó có thể đem truyền cho ta được không? Đương nhiên ta không có khả năng tiếp thu. Ta không có khả năng tiếp thu chỗ này. Những cái mình của Đức Phật hiểu, Đức Phật mà chứng được đó, thì Đức Phật đó không phải là không truyền cho chúng ta, nhưng mà vì chúng ta không có khả năng tiếp thu cho nên Đức Phật không truyền. Tại sao ta nói như vậy? Tại vì nếu mà chúng ta có khả năng tiếp thu hết những cái gì của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng mà tất cả các thầy tỳ kheo này đó là không thành Phật được, mà chỉ thành A-la-hán thôi, chỉ được một hiệu ở trong 10 hiệu của Đức Phật. Mấy anh em nhớ cái chỗ này. Thế nên đầu tiên Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đắc được cái quả A-la-hán. Mà quả A-la-hán này là gì? Tức là sống được với cái tinh thần của đạo Phật, gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là A-la-hán. Cho nên khi mà chúng ta học cái quá trình này nè, từ cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, lên tới cái cuối cùng của nó là bát thánh đạo Phật, tức là cái người trọn hạnh, đầy đủ quay nghi, lời nói chính xác, cái tầm nhìn của mình là chính xác, cái suy nghĩ mình chính xác, cái cuộc sống mình á có lợi cho cuộc đời, cái chánh mạng của mình, cuộc sống, rồi cái việc làm của mình á cũng là cần thiết cho xã hội. Thành ra chúng ta đặt cái vấn đề chánh mạng chánh nghiệp. Cái chánh mạng chánh nghiệp á, thì lúc bây giờ nếu mà các vị A-la-hán á, thì thường thường nghĩ cái cuộc sống chúng ta không ảnh hưởng gì xấu cho xã hội được rồi. Cho nên bảo là ví như ông lấy mật hoa chẳng hạn, tức là vẫn lấy mật hoa nhưng mà không làm hư sắc và hương, thì bị tỳ kheo vào làng cũng thế. Đây là các vị tỳ kheo này đó, nằm ở trong cái giai đoạn người ta gọi là thụ động. Thành ra khi mà đi hành đạo đó, cái giai đoạn này giai đoạn thụ động. Nhưng mà lúc bây giờ đó, theo tinh thần đại thừa, thì khi đắc quả A-la-hán rồi đó, thì lúc bây giờ mới phát tâm đại thừa, tức là phát bồ đề tâm mới đi giáo hóa chúng sanh. Còn từ khi khởi tu tứ niệm xứ mà cho tới tròn được cái bát thánh đạo rồi nữa, thì trong thời gian này thời gian chúng ta tự độ. Cho nên cái quá trình giai đoạn một này nữa là chúng ta phải tự độ trước chứ. Phải làm sao cho con người chúng ta được giải thoát. cái chứng được cái quả giải thoát này đó, thì ngày nay chúng ta gọi là hạnh phúc đó. Tại vì chúng ta phải làm con người được hạnh phúc trong cuộc sống này. Và cái hạnh phúc này của chúng ta đó, là nó nằm ngoài cái giàu nghèo sang hèn, không lệ thuộc trong này. Cho nên người giàu cũng được hạnh phúc, người nghèo cũng được hạnh phúc. Đôi khi người giàu cũng hạnh phúc mà người nghèo ta vẫn hạnh phúc sao? Cho nên cái chỗ này nữa, cái chính của nó, cái quả là hán, cái niết bàn này nữa, ngày nay ta gọi là hạnh phúc, hay là dùng thêm cái nữa là chân hạnh phúc. Chân hạnh phúc có nghĩa là hạnh phúc hoàn toàn, hạnh phúc vĩnh viễn, chứ không có đi theo bất hạnh này. Tại vì cái cuộc sống của con người nữa thì ta bảo là vui ít nhưng mà khổ nhiều. Cái hạnh phúc đi liền với cái bất hạnh ở trong xã hội. Cho nên người giàu cũng không thể hạnh phúc được. Cho nên Tống Nhân Tông hoàng đế mà bảo rằng nếu mà trẫm được làm sư một ngày thôi thì trẫm cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Tức là vua cả đời sống ở trên thiên hạ, nhưng mà ông này cảm thấy mình bất hạnh, luôn luôn khổ. Cho nên tất cả các vị quân vương hầu hết là khổ, luôn luôn lúc nào đối phó. Đấy là cái sự thật ở trong cuộc sống. Cho nên lúc bây giờ đó, ông ta mới thấy được các nhà sư giải thoát ung dung tự tại đó. Thì cái trường hợp này đó, ông mới có ước mơ suốt đời tôi chỉ được một ngày sống như mấy thầy là tôi thấy sướng. Thì cái hạnh phúc, cái này gọi là chân hạnh phúc. Thì mấy anh em có đọc cái bài Thú mà của Tống Nhân Tông, tức là nói về nhà sư. Đó là cái trường hợp đó. Đi tu này để là chúng ta tìm cái hạnh phúc chân thật, tìm được cái hạnh phúc chân thật. Mà Đức Phật là cái người mà tìm ra được cái này đầu tiên. Cho nên dạy cho tất cả các thầy tỳ kheo, Đức Phật đó là dạy cho mấy thầy chỉ đạt được tới cái quả cao nhất đây, đó là quả A-la-hán, tức là được hạnh phúc trước cuộc đời, hay là được niết bàn trước cuộc đời. Nhưng mà cái khi được niết bàn rồi thì sao? Khi chúng ta chứng được niết bàn này, chúng ta mới được có một cái là vô ngã, là niết bàn thôi. Nhưng tới đây chúng ta không lệ thuộc tới cuộc sống nữa. Không lệ thuộc này thì mấy anh em nhớ trong điều nữa là không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc thiên nhiên, tức là không lệ thuộc những cái nguyên tắc ở trong trời đất. Chúng ta không lệ thuộc những cái nguyên tắc của xã hội nữa, chúng ta sống trên cái này rồi. Tại vì chúng ta không có bất cứ một cái quyền lợi nào trên cuộc đời này, thì lúc bây giờ chúng ta cũng không có bất cứ cái nghĩa vụ nào hết. Cho nên chúng ta được giải thoát. Các vị thánh A-la-hán đầu tiên là như vậy. Ta đã đây được giải thoát rồi. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật dạy mỗi một người đi một hướng nữa. Mỗi người đi một hướng, tức là bây giờ cái cách khác rồi, tức là đi giáo hóa chúng sanh. Thì cái này nữa ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Tức là phát tâm Bồ Đề mới có một cái là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh này. Cái này thực á, thì các vị A-la-hán là mới làm. Còn chúng ta chưa có thể làm được cái chuyện này. Mà bây giờ chúng ta làm đây nữa, thì thường thường ở bên Đại Thừa đó, ta gọi là quyền thừa đó. Tức là tự hành và quá tha. Tức là vừa học mà vừa làm. Thế nên chúng ta chưa đắc quả A-la-hán, nhưng mà chúng ta nó có thể nương theo cái giáo pháp của Đức Phật mà dìu dắt những người khác đồng tu. Cho nên vừa làm cho mình mà vừa làm cho người. Đây tất cả các thầy giảng sư chúng ta học hoằng pháp và ra đi hoằng pháp. Đúng thì đắc quả là hắn rồi, thì bây giờ mới làm chuyện này, mới phát Bồ Đề Tâm, mới hành Bồ Tát Đạo. Nhưng bây giờ chúng ta chưa đắc quả là hắn, nhưng mà có thể nương vào Phật, nương vào lực của Hiền Thánh Tăng, mà chúng ta cũng có thể làm được cái việc gọi là thay cho các ngài. Đây gọi là tự hành mà quá tha, tức là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Cho nên có những lúc thì chúng ta đúng hoàn toàn, nhưng mà có lúc ta không đúng, chúng ta sai, chúng ta cũng gặp những cái khó khăn nhất định ở trên bước đường hoằng pháp. Đây là tất cả các thầy tỳ kheo mà đi dấn thân hành đạo đều có. Nhưng mà cái việc đầu tiên này đó là chúng ta thấy chỗ này thì chúng ta cũng nên bắt chước. nên nghe lời Đức Phật dạy. Tức là mỗi người đi một hướng, mỗi người đi hướng này cho có nghĩa là chúng ta tới những cái nơi mà Phật pháp chưa được phát triển, để chúng ta đem Phật pháp vào trong chỗ đó. Chúng ta mở rộng cái này chứ. Bây giờ đây thì chúng ta đang rơi vào trong cái tình trạng là tất cả chúng ta đều tập trung một chỗ, nhưng mà chúng ta không chịu dấn thân, tức là không đi, cho nên cái Phật pháp không phát triển được. Mặc dù cái thành phố này chúng ta đông, cái số tăng ni chúng ta lên tới 6-7 ngàn người ở tại thành phố ta, tức là con số tăng ni rất đông. Mà cái tăng ni đông này nữa thì cái gì, nếu không khéo đó thì chúng ta trở thành cái gánh nặng của thành phố, cái gánh nặng của quần chúng đây. Ta không làm được gì nhưng mà lại là cái gánh nặng ở đây. Rồi đôi khi đó, cái trường hợp quá đông đi, cho nên đó, cái vấn đề dễ đụng chạm với nhau, dễ đụng chạm với nhau. Cho nên khi mà Đức Phật đó, được vua Tần Bà Sa La hiến dâng cái Trúc Lâm Tịnh Xá rồi, hiến dân cái Tịnh Xá Trúc Lâm rồi, xây dựng cái Tịnh Xá Trúc Lâm này nữa, là nó có được 1.000 phòng ốc. Thành 1.000 phòng ốc này, ban đầu ta nghĩ cái gì? Thành 1.000 phòng ốc này đó là vua Tần Bà Sa La xây dựng 1.000 cái cốc này đó, là để cho 1.000 vị A-la-hán đầu tiên mà từ ở trên cái thôn Ưu Lầu Trần La kéo xuống. Thì mấy anh em nhớ rõ là khi Đức Phật tới giáo hóa 3 anh em Ca Diếp á, thì 3 anh em ông này nó đều dắt theo là 1.000 đệ tử. Cái này lịch sử rõ ràng, dắt theo 1.000 đệ tử. Thì bây giờ đó, Đức Phật cùng với 1.000 đệ tử của ngài á, phát xuất từ ngoại đạo ra, cho nên mấy ông này nó là cạo bỏ hết râu tóc rồi mặc áo sa môn để đi theo Đức Phật á, mà gồm có 1.000 người. Thành 1.000 người kéo đi xuống thành Vương Xá. Thì lúc bây giờ đó, vua Tần Bà Sa La mới thấy Đức Phật mà giáo hóa được 1.000 vị tăng tu hành như thế này, tốt như thế này đó, cho nên ông mới phát tâm, ông mới cúng cái Trúc Lâm. Mà cúng Trúc Lâm nữa thì ông lại bỏ tiền ra, ông xây 1.000 cái cốc để cho mấy ông này vô ở để tu này. Đây là cái mùa hạ đầu tiên mà Đức Phật an cư ở tại Trúc Lâm đó, thì cái trường hợp này nó coi như là có 1.000 thầy tỳ kheo ở đây. Cái này là gốc là 1.000 người ngoại đạo mà biến thành ra 1.000 vị tỳ kheo, 1.000 vị tỳ kheo. Thì ở trong một cái mùa an cư đầu tiên ở tại Trúc Lâm này nữa, là Đức Phật giáo hóa dạy cho các cái vị tỳ kheo này nữa là đều đắc thánh quả là hắn hết, đắc thánh quả là hắn hết. Cho nên am cốc này là của các ngài. Cho nên đến bây giờ đó, các vị này đó đắc quả là hán rồi mà có chỗ ăn ở đàng hoàng rồi, nhưng mà họ đắc thánh quả rồi thì họ đâu lệ thuộc vật chất, họ đâu còn ham muốn, đâu còn hơn thua nữa. Cho nên lúc bây giờ họ mới thấy cái đám mà 60 thầy tỳ kheo trước đây Đức Phật dạy đi mỗi người phương để giáo hóa đó, bây giờ dắt đồ chúng kéo về đi các nơi đó. Thì bây giờ đó, các vị này nó cũng kéo về Trúc Lâm á để gặp Đức Phật và xin ở đây an cư chứ. Cho nên kéo về cái con số này nó đi về Trúc Lâm cái mùa an cư thứ hai đó, là nó lên cũng trên 2.000 người phải không? Trên 2.000 người. Cho nên cái khi mà chúng ta đọc kinh thì thường ở kinh Nguyên Thủy thì nó là 1.250 phải không? Vị tỳ kheo đắc quả là hán, vị là hán. Cái này là nói con số ban đầu đó. Là nói cái khi mà Đức Phật giáo hóa 50 thầy tỳ kheo ở dưới Lộc Uyển, rồi lên giáo hóa 3 anh em Ca Diếp có 1.000 nữa. Bây giờ mới tới giáo hóa ông Mục Kiền Liên với ông Sa Lợi Phất kéo theo 2.000 nữa, 200 nữa, thì cộng lại 1.250 này đó, con số này là con số mà chính xác ban đầu, con số này số chính xác. Nhưng mà về sau con số này không dừng ở đây, Cho nên qua cái mùa an cư thứ hai đó, thì mấy thầy này họ kéo, họ dẫn đệ tử, họ về mỗi một thầy dẫn về một số đệ tử. Thế nên lên tới con số trên 2.000 người. Cho nên lúc bây giờ đó là mấy anh em thấy thường người ta nói thêm cái nữa là 2.500 phải không? Từ 1.250 bây giờ qua mùa an cư một năm thứ hai lên tới 2.500 người. 2.500 người đó. Thì bây giờ đó tất cả các thầy tỳ kheo mà đắc thánh quả la hán này nữa, thì lúc bây giờ đã thấy là các thầy mới tu đi về để đông quá nhỉ. Mà bây giờ đã ở tại cái tỉnh xá Trúc Lâm mà 2.500 người đó, thì bây giờ cái đời sống khó khăn vô cùng. Tức là chỉ có 1.000 am cốc thôi mà bây giờ tới 2.500 người thì dư. Cho nên lúc bây giờ nữa là tất cả những cái người mà ở trước đây, những người mà đắc thánh quả rồi đây, tức là 1.000 vị đệ tử của ông Ba Nem Ca Diếp, 200 vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, ngài Bụt Kiền Liên đó. Thế nên bây giờ mới phát nguyện, tại vì đắc quả rồi, đắc quả rồi, cho nên lúc bây giờ nó 1.250 vị này nữa tình nguyện ôm mình bát ra đi, đi tới một chỗ khác để mà kiết hạ, nhường lại 1.000 phòng ốc này cho các vị tân tỳ kheo ở. Cho nên đây trên rốt đường tu đó mới nên mình thấy. Tại vì lúc bây giờ chúng ta có cái tầm nhìn, chúng ta phải có cái tầm nhìn chính xác. Pháp của Đức Phật là không phải là pháp cố định. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta có một cái tầm nhìn chính xác, chúng ta thấy cần ở hay là cần đi, mà ở để làm gì, đi để làm gì. Cho nên học rồi, được rồi, thì cái trường hợp này chúng ta nên đi. Mà tôi nhớ đó, ở trên Ấn Quang khi mà tôi bước chân vào chùa, nó có một cái câu đối ở trên nhà thổ, tôi thấy một câu rất hay: khô mộc lý long ngâm bằng quân hội đạo khứ. Ở trong cái thân cây khô mà có cái tiếng rồng gầm ở trong đó, nếu anh nghe được rồi nhé, tức là anh đắc đạo rồi. Cho nên thôi, đi đi. Cho nên tất cả các vị thánh A-la-hán đã đắc được quả A-la-hán rồi, đã được hạnh phúc rồi, đã được thanh tịnh rồi, thì thôi bây giờ ôm mình bác ra đi, đi mỗi người phương để tiếp tục giáo hóa. Này là đi hoằng pháp. Còn nếu mà chúng ta còn kẹt tham sân si thì nên ở lại trường không điểu tích, giữ mạng ngã mít tâm lai. Tức là mình còn đi tìm cái dấu vết, còn đi tìm cái nghĩa giải thoát ở trong đạo Phật á, thì thôi ở lại đây tiếp tục tìm. Tìm cái này là gì? Giống như là tìm cái dấu con chim bay trong hư không. Con chim bay trong hư không. Thế nên còn tìm cái dấu vết đó, tức là tìm dấu vết của Đức Phật, thì thôi ở lại học. Tức là còn đọc tụng kinh điển, còn mò mẫm, còn kiếm tìm. Mà khi tìm được rồi thì tôi đi. Còn bây giờ chưa tìm được đó, thì ở đây cùng với tôi để tiếp tục tìm. Cho nên cái chỗ này nhường lại cho các thầy tân tỳ kheo. Tại họ kéo về đây đó, họ chưa được sống chung với Đức Phật, họ chưa được tu ngày nào hết. Cho nên đó, lúc bây giờ thôi mình nhường phòng ốc của mình ở lại, để cho các vị tân tỳ kheo này ở đây với Đức Phật mùa hạ để họ tu. Còn mình đi kiếm chỗ khác để mình tham thiền, mình nhập định, rồi mình giáo hóa tiếp tục chúng sanh. Cho nên đây là cái trường hợp mà tất cả các thầy tỳ kheo ngộ đạo rồi ra đi. Thì khi mà ra đi như vậy đó, đối với cái người ngộ đạo đó, thì tất cả các vị này đó là đều đứng ở trên cái lập trường của bát chánh đạo hết, chứ không phải là cái trường hợp mà chúng ta bỏ bát chánh đạo đó. Tức là đi vào cuộc đời hoằng pháp nhưng mà phải đứng ở trên cái lập trường bát chánh đạo, đứng vững ở trên lập trường chánh đạo. Cái quan trọng nhất ở đây là cái chánh nghiệp và chánh mạng, tức là cái việc làm của chúng ta và cuộc sống chúng ta nữa, đều là cái gương tốt cho cuộc đời này hết, chứ không phải là cuộc sống chúng ta trở thành gánh nặng của mọi người. Thành ra đi tới đâu mà mình có cảm giác mình sẽ làm cái gánh nặng của mọi người thì nhất định chúng ta không làm chuyện này. Cái chỗ này chúng ta gọi là tới chỗ nào mà chúng sanh cần chứ. Tới chỗ nào chúng sanh nó cần chúng ta, ta mới tới chứ. Nó không cần ta tới chứ. Đây là Hòa Thượng Thiện Hoa cái khi lập ban hoằng pháp ấy, thì Hòa Thượng lấy khẩu hiệu này ra. Chỗ nào chúng sanh cần thì ta tới. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo, các thầy đi làm cái công tác hoằng pháp này của chúng ta nữa, là phải có cái quan sát chỗ này. Đứng trên lập trường bát chánh đạo, nhưng mà quan sát vào cuộc đời và xã hội, coi chỗ nào chúng sanh cần. Cho nên coi chỗ nào chúng sanh cần ta thì ta tới chỗ đó, mà ở chỗ nào nó cần thì ta tới. Ta nói nó mới nghe được, mà ta dạy nó tu được. Cho nên cái chỗ này, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chúng sanh nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó có thể làm được cái gì, mấy thầy nên căn cứ trên ba chỗ này. Căn cứ trên cái nó nghĩ mà ta dạy cho nó, căn cứ trên cái nó muốn mà ta giúp cho nó. Chứ cái nó muốn mà ta giúp nó có chấp nhận không? Cái nó nghĩ thì ta nói nó không bao giờ nó nghe đâu. Cho nên căn cứ trên cái nó nghĩ mà ta khai thác. Vì vậy đó, mà cái khi Đức Phật tới cái thôn Ô Lầu Tần La đó, là đầu tiên là Đức Phật suy nghĩ tìm xem thử coi cái đám ngoại đạo này đó họ nghĩ cái gì và họ hành tu như thế nào. Thế nên cái điều này quan trọng chút đó. Nó nghĩ cái gì đây và nó tu thế như thế nào. Đương nhiên là cái nghĩ của họ không đúng, cho nên cái tu hành của họ không đúng, do đó cái kết quả của họ đó là nghiệp và phiền não. Đây là cái điều quan trọng nhất ở chỗ đó. Cho nên người ta gọi là khai tri kiến, trong Kinh Pháp Hoa gọi là khai tri kiến Phật là nó cho nên. Tại vì nó nghĩ sai, nó làm sai, mặc dù nó tích cực. Cho nên bây giờ đó, tất cả các thầy Bà La Môn ngày nữa, tối ngày ra đốt một đống lửa lên rồi cứ mà lại đống lửa, phải không? Nó lửa là quan trọng nhất, lửa là nguồn gốc của giải thoát. Lại đó để lửa làm cho chúng ta giải thoát. Bảo rằng khi mà chúng ta chết rồi chúng ta phải nhờ lửa đốt. Cho nên bây giờ mấy thầy Bà La Môn này nữa, cứ ăn rồi nữa là ra lại đống lửa này, tội nghiệp. Nhưng mà lại lâu ngày như vậy cũng chán chứ. Rồi đó có thầy Bà La Môn khác á, thì cởi trần truồng ra hết, trầm mình dưới suối lạnh như vậy á, lạnh cống lên vậy đó, được cái gì? Rồi đó là các thầy Bà La Môn khác á, thì ngồi cứ đọc chú, cứ trì chú. Thế nên trì chú chúng ta không hiểu cái gì, lặn dưới suối để được giải thoát, nhưng mà ta cũng không hiểu có được hay không, lại lửa để được. Thành Đức Phật quan sát kỹ cái này hết rồi, thấy cái cách tu của họ, cách làm của họ thấy rất tội nghiệp. Ta muốn tới ta độ họ, cho nên mấy thầy đi hoằng pháp là nhắm. Đây là nếu mà ta nhầm cái đối tượng ngoại đạo, nhầm đối tượng ngoại đạo, thì cái ngoại đạo mà sai trái này đó chúng ta giao qua. Hay là cái trường hợp đó họ tu cái chỗ này đó, họ tu, họ có cái nhiệt tâm nhiệt tình họ đi tu thiệt, nhưng mà vì không ai hướng dẫn, không ai chỉ họ, cho nên lúc bây giờ họ làm sai họ khổ đi. Bây giờ chúng ta tới ta hoằng pháp, tức là tới để điều chỉnh cái này cho họ tốt. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cái quan trọng nhất ở đây đó là cái hàng ngoại đạo đương nhiên là sai nhiều rồi, nhưng mà nội đạo, tức là những người tu hành của mình đây nữa, cũng có nhiều người sai nữa. Cũng có nhiều người sai chứ. Cho nên ta đi hoằng pháp là ta nhắm vô sửa sai những cái này. Đầu tiên là ở trong nội bộ chúng ta trước. Thế nên có những người mà chúng ta thấy đó, tối ngày cứ trì chú phải không? Nhưng mà rồi trì chú được cái gì? Cho nên người trì chú được thì cái trường hợp này thì khác, còn người trì chú không được thì khác. Mà người trì chú rồi trở thành ra điên khùng thì khác. Chúng ta thấy chứ, Cho nên cái chỗ này sai. Nên tôi không dạy người ta trì chú đâu. Nên cái thứ hai đó là mình tu thiền. Thế nên ai muốn tu thiền hết. Nhưng mà có những người tu thiền, đắc thiền, nhưng mà được mấy người. Còn cái người mà tu sai này đó, không đắc thiền mà thành bệnh này, này là số đông. Đấy là sự thật chứ. Cho nên cái nguyên tắc tu không nắm được tại sao ta tu thiền mà tại sao ta ngồi. Cái đây là cái điều mà rất là quan trọng, mà rất là khoa học. Nhưng mà những người đó cứ học lỗn theo, cứ làm cái này sanh bệnh. Cho nên tôi có thực tập cái chuyện này rồi, cho nên tôi biết cái chuyện này. Cho nên phần lớn tôi không dạy, cái này. Là cá nhân nên suy nghĩ. Cho nên những người nào tu thiền mà sai, mà mình muốn chỉnh á, là đầu tiên mấy anh em phải có cái chuyên môn, mình có một cái thiền tập của mình á, ít nhất cũng hơn họ. Thì lúc này họ có thể nghe mình được. Thành ra vào trong cái thiền đường đó, đó mà mình muốn dìu dắt họ. Còn đương nhiên tới ngoại đạo thì còn khó nữa. Cho nên khi mà Đức Phật mà tới độ Ba Niêm Ca Diếp này, mấy anh em thấy không dễ chút nào. Mặc dù Ngài thấy đó, họ là người tốt, nhưng bây giờ họ đã làm những cái sai rồi. Sai rồi cho nên lúc bây giờ họ cố chấp cái sai của họ, họ không thể nào bỏ được. Tại vì cố chấp chứ. Bây giờ chẳng lẽ mà mình chịu thua. Cho nên bây giờ lỡ rồi, lỡ tu rồi, rồi lỡ lên tới thượng tọa, lên hòa thượng rồi, phải không? Mà bây giờ nữa mình có thể chấp nhận lại một cái người mà ngoại đạo, cái người mà trẻ như vậy đó làm thầy mình không? Cho nên Ba Niêm Ca Diếp khó chấp nhận Đức Phật. Lúc đó Đức Phật mới có ba mấy tuổi chứ nhớ. Nếu theo Đại Thừa thì bảo là 35 tuổi, 30 tuổi thành đạo, 30 tuổi thành đạo, lúc đó mới 32 tuổi. Còn theo Nguyên Thủy thì vào khoảng độ 40 tuổi. Nên cái tuổi thì của Ngài còn nhỏ, nhưng mà Ngài chưa từng lãnh đạo ai hết đó. Mà bây giờ nó đi tới đây, ông Ca Diếp ông đã từng lãnh đạo được vua Tần Bà Sa La coi là quốc sư rồi. Và trong cái tu viện ông đã có tới 500 tu sĩ rồi. Thầy trò đang tu hành như vậy đó. Dễ nghe. Cho nên cái điểm này đó, chúng ta có cái suy nghĩ, có cân nhắc khi chúng ta giáo hóa. Tên ra chúng ta phải có một cái gì hơn hẳn họ, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới cảm hóa họ được. Thế nên trên cái bước đường tu hành này, nếu chúng ta thấy mình chưa đủ sức thì thôi không tới chỗ này. Tại vì khi Đức Phật tới chỗ này đó, thì ông U Lầu Tần La Ca Diếp mới bảo rằng cho Đức Phật ở một đêm đó, nhưng mà ở trong cái miếu, cái miếu thờ thần rắn trong đó. Trong đó có một rắn mãng xà mà ta gọi độc lâm, có một rắn. Tức là ở trong đó nữa, vô ở trong đó là chết. Ai ở trong đó một đêm là chết. Nhưng mà bây giờ Đức Phật vô ở trong cái miếu đó nữa, thì con rắn này nó mới bò ra. Nó bò ra, nó định làm thịt chứ, nó đâu có tha Đức Phật đó. Nhưng mà lúc bây giờ thì không biết là Đức Phật có trì chú hay là có niệm Phật hay làm gì không biết. Cái này là cái sở đắc của Đức Phật mà chúng ta không có cái này, thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ở trong lịch sử, cái này là Nam truyền Phật giáo cũng ghi rõ ràng. Tự nhiên con rắn này nó bò ra đó, rồi nó lại khoanh tròn chung quanh Đức Phật. Rắn to lắm. Rồi lúc bây giờ đó, Đức Phật mới thu phục con rắn này, mới bỏ vào trong bình bát. Thành ra bỏ bình bát đó, thì sáng lại thầy trò ông Ca Diếp mới, không biết là Cồ Đàm Sa Môn chết chưa. Thành ra coi thử. Thành ra thì mới thấy Đức Phật mới ôm bình bát đó, đi ra từ ở trong miếu đi ra. Thì mấy ông này mới ngạc nhiên. Cho nên Đức Phật mới đổ cái bình bát xuống, thấy con rắn trong bình bát nó bò ra. Rồi lúc bây giờ nó hiện nguyên hình lại to tướng như vậy nữa. Rồi Đức Phật có xa đầu thọ ký cho nó bò vô rừng đi. Cho nên nói về thần thông biến hóa, nói về luyện rắn, tất cả những cái này nữa, là ba anh em ca dít này làm cả đời nhưng mà không thể làm nổi cái chuyện này. Biến một con mãng xà như vậy thành ra một con rắn nhỏ xíu thế này bỏ trong bình bát mình được. Rồi từ con rắn trong bình bát này nữa để cho to ra mà nằm cả một vùng như vậy nữa, rồi bò vào trong kia hiện lần. Cái chuyện này nó phải có những cái chuyện mà phi thường như vậy. Thì lúc bây giờ đó là mấy ông này mới có thể nghe được. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, ngoài cái đời sống thanh bạch của chúng ta trên bát chánh đạo ra rồi đó, mấy anh em phải thêm một cái đặc biệt nào đó của mình, phải có một cái gì đó. Trên cái bước đường tu hành này, chúng ta phải có một cái đặc biệt nào đó của mình để hộ thân, để hộ thân. Cho nên tất cả những nhà truyền giáo họ đều có những cái riêng của họ để đi truyền giáo, nếu không thì chết. Thì như vậy đó, tôi mới trở lại đó, là mỗi một người đi một phương, mà cũng có nghĩa là mỗi một người đã phải có một cái đặc biệt nào đó. Thì bây giờ đây mấy anh em nghĩ là mình học ở trường chung, nhưng mà cái đặc biệt của mình là gì đây, để khi mình ra giáo quán, cái vấn đề sư phạm đòi chúng ta phải có một cái riêng của chúng ta. Chứ còn tất cả các anh em đều nói chung với nhau hết, làm một cách hết, thì cái trường hợp này đụng hàng. Cái này ra làm được, cho nên nó hoàn toàn khác. Cho nên một đề tài đó, nhưng mà tất cả các thầy giảng sư này là diễn đạt khác nhau hết. Và tùy theo hội chúng này mà diễn đạt khác nhau. Cho nên từ cái chỗ này là cái khi chúng ta ra hoằng pháp, nó đòi hỏi chúng ta. Trong đời Đức Phật thì mấy anh em thấy rõ là Đức Phật có tất cả những người đệ tử mà gọi là đại đệ tử này thì không ông nào giống nào hết. Mỗi một ông có cái sở trường riêng. Đây chúng ta thấy. Cho nên ngài Ma Ca Diếp thì chỉ độ người nghèo mà không độ người giàu, thường hay đi khất thực vào trong xóm nghèo. Đây chúng ta thấy ngài Ma Ca Diếp là đi vào trong đó, là tại vì ngài thích nghi với cái cuộc sống của những người này được, thích nghi được, tức là ngài tu khổ hạnh được, tức là khổ cách nào ngài chịu cũng được, sống như thế nào chịu cũng được hết. Cho nên đây chúng ta xuống sống với tất cả những cái giai cấp mà thấp nhất này, nông dân. Nếu mấy này muốn xuống đó thì phải thích hợp. Nên ngày nay cái sở trường này, nếu mà anh em nào mà muốn lên Tây Nguyên, muốn lên Tây Nguyên thì phải chuẩn bị cho mình có một cái cuộc sống như người Tây Nguyên. Mình có thể đi bộ vào rừng của họ được, có thể sống một đời sống mà khổ như họ được, như người Tây Nguyên, thì bây giờ lên đó giáo hóa chắc chắn thành công. Còn không chịu nổi cái này đấy, thì cái trường hợp này không cảm hóa họ được. Cho nên tới đó mình vừa dạy giáo lý cho họ, vừa dạy cho họ cuộc sống, và giúp cho họ việc này việc kia, thì lúc bây giờ họ mới có thể nghe mình, có thể tin. Cho nên phải rèn luyện cho mình có một cái sở trường này trước. Vì vậy đó mà ngài Maha Ca Diếp là thấy đại đa số quần chúng là giai cấp nghèo. Ta nói giai cấp nghèo nên người ta nói giống như là cái hình kim tự tháp, cái hàng trí thức ở trên như cái đỉnh của cái núi kim tự tháp. Kế đó tất cả các cái hàng vua chúa là ví như cái dòng kế. Kế nữa đó là những người giàu có, cái hàng thương gia dòng kế nữa. Nhưng mà ở dưới đáy này luôn luôn là đông, cho nên quần chúng. Cho nên cái khi giáo hóa đó là chúng ta nghĩ tới số đông, tức là quần chúng. Tại Đức Phật dạy vì hạnh phúc cho số đông, cho nên vì đại đa số quần chúng, mà đại đa số quần chúng là người nghèo. Cho nên các thầy tỳ kheo nghĩ nếu mình mà muốn đi giáo hóa người nghèo với cái đại đa số quần chúng này đó, thì mình phải xuống sống bằng được. Đây là ngài Ma Kiếp dẫn lãnh đạo. Vì vậy mà bên Thiền Tông ta nói là ngài Ma Ca Diếp là tổ của Thiền Tông đó. Tức là sau Đức Phật là ngài Ma Kiếp, là người thay. Thiền Tông chọn ngài Ma Ca Diếp làm tổ của mình. Mà tổ của Thiền Tông thì lúc bây giờ đó, ông tổ này là ông tổ khổ hạnh. Nếu ai tu thiền mà không chấp nhận cái đời sống khổ hạnh như ngài Ma Ca Diếp thì không nên chọn ngài Ca Diếp làm tổ. Cho nên tôi thấy mà các thầy tu thiền mà tôi thấy sống sang trọng quá, tôi nói các thầy không phải đệ tử ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp cũng có sống vậy phải không? Cho nên ông thầy mình như này, ông trò như này sao? Còn nếu mà tôi nhìn thấy mà mấy cô mà bên khất sĩ này đó mà sống sang trọng quá, tôi nói mấy cô không phải khất sĩ, không phải đệ tử của tổ Minh Đăng Quang đâu, phải vậy không? Mấy cô là theo bên Bắc Tông, như theo bên Đại Thừa, cái hình thức là như thế, nhưng mà cái đời sống là theo mấy cô áo lam hết rồi, phải vậy không? Đây cái điều quan trọng nhất. Cho nên lúc bây giờ thập đại đệ tử Đức Phật đó, là mỗi một đệ tử là có một cái chuyên sâu chỗ này, thì tất cả các thầy giảng sư này đó, cũng có một cái chuyên này, rồi lúc bây giờ mới đi vào trong lĩnh vực này. Đi vào lĩnh vực này nó là đi vào trong cái lĩnh vực thứ nhất là về tri thức của mình, cái thứ hai là đi vào cái lĩnh vực xã hội, tức là quần chúng đó, tìm tới cái đối tượng đó mình giáo hóa đó. Cho nên ngài Ma Ca Diếp là vì thực hiện cái lý tưởng của Đức Phật là vì lợi ích cho số đông, cho nên số đông này đó là đa số quần chúng nghèo ở giai cấp thấp, cho nên lúc bây giờ đó là ngài mặc áo phấn thảo ngài đi. Tại ngài Ca Diếp là cái người mà xuất thân từ giai cấp giàu chứ không phải là nghèo. Thành trong lịch sử ghi rõ ràng đó, ngài làm cái người mà đại phú gia chứ không phải là nghèo đâu. Nhưng mà khi đi tu đó, ngài bỏ hết đi, ngài đem bố thí hết đi, tất cả tài sản đem bố thí hết. Thì lúc bây giờ đó ngài xuất gia, ngài đi tu. Nhưng mà quý thầy nhớ là ngài đi tu ngài còn giữ cái gì biết không? Cho nên ngài giữ lại một cái y bằng lụa phải không? Giữ cái y bằng lụa và nhiều lớp đó, để nằm cho nó êm. Mùa lạnh ấy, thì nó ấm phải không? Tại hồi xưa người ta dùng lụa đấy là quý nhất. Tức là ngài xuất thân từ quý tộc cho nên giàu sang lắm. Mà bây giờ đi tu đó, ngài ngại nhất ấy, là ăn chay nằm đất chịu không nổi. Thành ra lúc ngài thấy Đức Phật ngài kính trọng quá, cho nên ngài trải cái này ra nữa, để ngài thỉnh Đức Phật ngồi trên cái y của ngài đó, ngài Ca Diếp, để ngài đến lễ. Thành ra sau đó Đức Phật ngồi lên rồi á, ngồi trên cái y ngài rồi đó, Đức Phật nói một cái lời mà rất nhẹ nhàng: cái y của ông đẹp quá, cái y của ông êm quá. Thành ra ngồi lên đây đó, dễ chịu quá, mà có thể nằm lên đó chắc ngủ dễ lắm. Thành ra Đức Phật nói những cái điều như vậy thôi. Thành ra từ đó ngài phát tâm ngày tu khổ hạnh đầu đà đó, tức là tất cả những cái này không xài nữa. Cho nên đó, ngài mới lượm ba cái dễ rách mà người ta quấn thay ma đó, ngài chầm trở lại, ngài mặc cái y của ngài Ca Diếp. Rồi từ đó ngài cứ đi vào trong sống nghèo để mà giáo hóa nó thích hợp. Thành ra vào đó những người đó họ ăn như vậy, họ ở như vậy, họ mặc như vậy, họ sống như vậy, mà chúng ta vào đó chúng ta sang trọng quá thì cái điều này chúng ta thất bại. Cho nên khi nào mấy anh em đi đâu mà giáo hóa là nhớ cái chỗ này. Trong tứ nhiếp cái này ta gọi là đồng sự nhiếp. Cái đồng sự nhiếp mình vào đó là mình y hệt như họ. Họ lam lũ, mình cũng sống như vậy, thì như vậy thích hợp với họ mà giáo hóa họ được cái này hoàn pháp. Nói hay dở gì không biết, nhưng mà gần cho họ, gần với quần chúng. Ngày Ma Kiếp giáo hóa. Nhưng mà ngày tu Bồ Đề thì hoàn toàn khác. Cho nên ngày tu Bồ Đề đó, thì ngài xài một cái bình bát của ngài đó, ta gọi bình bát vàng đó, bình bát đẹp đó. Cho nên bình bát ngài tu Bồ Đề thì rất đẹp, và ăn mặc đó, cũng y nhưng mà rất là sang trọng. Đây chúng ta thấy đó, hai vị tỳ kheo này đã hoàn toàn khác nhau. Để chi vậy? Thì ngày Tu Bồ Đề đó là đi tới các nhà trưởng giả cư sĩ, ta đã đi tới đây để hàng phục ngoại đạo, ta chuyên môn luận đạo. Thành ra ngày Tu Bồ Đề là cái người mà gọi là giải không đệ nhất. Thành ra ngài là cái người mà thuyết cái pháp Bát Nhã này ở đạt tới đỉnh cao nhất, cho nên ngài có thể phá được hết tất cả các cái kiến chấp này. Và các kiến chấp này là những người trí thức. Cho nên nếu mấy anh em muốn độ những người trí thức thì cái trường hợp này mình phải đạt tới cái trình độ này, và mình ăn mặc như thế này, mình có cuộc sống như thế này, mình có bằng cấp như thế này nữa, thì mình tới với họ nữa, họ dễ chấp nhận. Đây là cái sự thật. Thành ra cái kinh nghiệm tôi thấy này rồi. Cho nên những cái người mà họ có học vị, họ có trình độ khoa học, thì bây giờ họ khó chấp nhận một cái thầy mà bình thường. Cho nên mấy thầy muốn tới đó giáo hóa họ, muốn tới đây nữa, thì mấy thầy phải đạt tới cái trình độ khoa học này, đạt tới trình độ này, bằng họ hoặc là hơn họ. Nhưng mà đòi hỏi nữa, là mình hơn người thì mình mới có thể dạy được người, chứ bằng thì mới là bạn thôi. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận đó. Cho nên mình nên cẩn thận trong cái lúc đó mình tới, mình đi tới cái vùng đó mình giáo hóa đó, thì mình coi cái này, mình có thể hàng phục được ngoại đạo không? Mình có thể thuyết phục được những nhà trí thức này không? Cái kinh nghiệm tôi thấy những nhà trí thức này là khó lắm. Cho nên tôi gặp họ tôi tránh thôi. Thế nên gặp những người giỏi hoặc nhiều tôi tránh thì cho nó yên thân. Tại vì tôi chỉ giáo hóa cái đại đa số quần chúng theo ngày Ca Diếp, thì tôi nghĩ là dễ chấp nhận hơn, và mình cũng có thể dễ làm hơn. Đây là kinh nghiệm tôi đó. Thì cái trường hợp đó là các anh em thấy, nếu mình muốn giáo hóa cái hàng mà trí thức đó, Bà La Môn, thì cái trường hợp mình phải có một cái trình độ hiểu biết về cái giáo pháp Bà La Môn nhiều, phải hiểu về triết học sâu hơn, rồi mới khi mà họ trình bày đó mình mới thấy được cái chỗ yếu của họ, cái chỗ kém của họ, cái chỗ sai ở trong giáo pháp. Tại vì Đức Phật của mình thì ngài có một cái trình độ nó quá siêu đi, cho nên ở trong Tứ Phệ Đà thì ngài nắm cái này rất là vững, và ngài thấy được những cái sai của kinh điển. Đương nhiên ngài thấy được cái sai của những người tu hành, cho nên ngài vào ngài ở trong cái tu viện của U Lầu Tần La Ca Diếp một đêm đó, thì cái trường hợp đó mấy ông này phục lăn ra hết. Sao mà ngài hiểu hết tất cả những cái chuyện này? Rồi đó ngài lại chỉ luôn cả những cái chuyện làm của mình sai trái. Thế nên nhìn thấy mấy ông này mép mép xanh xanh như thế, thì Đức Phật cũng biết rõ tại sao mà ra cái nông nỗi này. Ông này khùng khùng điên điên biết tại sao này nữa. Biết hết tất cả các pháp môn tu họ biết hết rồi. Bây giờ vô đây đó để điều chỉnh cho họ. Đức Phật không hoàn toàn phủ nhận họ đâu, lấy cái của họ mà dạy cho họ. Cái của họ dạy cho họ, thế họ thực tập lại cho đúng, nhận thức cho đúng, rồi nó từ cái chỗ đó nâng họ lên bước nữa. Tại họ đã có nhiệt tình rồi, họ đã có công phu rồi, cho nên những người này đi theo Đức Phật dễ đắc quả này. Là cái này chứ. Cho nên tới mà giáo hóa hàng ngoại đạo thì bây giờ mấy anh em phải biết cái chỗ đó ngoại đạo họ tu cái pháp gì, họ thực tập cái gì, và cái người nào mà trở thành hiền thánh tu đúng có kết quả được kính trọng thì cái này chúng ta cũng tôn trọng. Nhưng mà chỗ nào sai thì chúng ta được quyền điều chỉnh, tức là chỉ cái sai của giáo lý và chỉ cái sai của thực tập. Cho nên nhiều khi đó giáo lý đúng nhưng mà người áp dụng không đúng cho nên thành bệnh, thì cái trường hợp này chỉnh cái áp dụng sai của họ. Cho nên những cái mà rất đơn giản như tôi nói là mấy thầy tu thiền phần nhiều là thường hay bị nhiều cái bệnh sanh ra đó. Nhiều cái bệnh sanh ra đó. Thì cái trường hợp đó mình phát hiện được cái bệnh nào mình biết thì chỗ này mình điều chỉnh. Như cái trường hợp đó, đa số mấy thầy ngồi thiền mà ngồi lâu quá như vậy đó, thì thường hay sanh ra hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất đó, là bệnh bị tê bại. Tại chúng ta ngồi, chúng ta xếp chân lại đó, mà điều chỉnh đó, nó không tốt đó, thì nó bị nghẽn mạch máu lâu ngày đó, thì hai cái chân này bị tê rồi bị liệt. Đây là chuyện mà rất bình thường. Cho nên tôi ngồi thì ngồi, nhưng mà tôi không bao giờ chấp nhận để cho nó tê. Cho nên ngồi rồi mình thử, mình điều chỉnh cho đến khi nào mà nó chịu rồi đó, tức là mình ngồi nhưng mà máu vẫn lưu không được đó, trong cơ thể mình, thì bây giờ mấy thầy mới nên ngồi. Còn nếu mà ngồi như vậy đó mà bị nghẽn mạch đó, thì coi chừng chắc chắn là không vào định được rồi. Nhưng mà coi chừng nữa là sẽ bị tê, bị bại, bị suy tim mà chết đi. Đây là trên bước đường tu đó. Cái này không phải pháp sai mà người thực tập sai. Cho nên ở chỗ này đó, chúng ta tới một cái thiền đường, chúng ta thấy anh em họ tu, mà họ tu đúng, họ thành quả thánh thì ta không quý trọng. Nhưng mà họ tu sai mà họ sanh ra bệnh thì chúng ta nên giúp họ để chữa cái này, cũng là cái chuyện hoàn pháp không thành, tức là điều chỉnh. Thì như vậy đó, ngài Tu Bồ Đề đi vào trong cái giới mà thượng lưu, cái giới tri thức Bà La Môn để hàng phục họ nhé. Nhưng mà cái khi hàng phục được một cái người giỏi đó, thì thường thường họ kéo theo một số lớn những người của họ quyến thuộc. Giống như Đức Phật độ cho Xá Lợi Phất Một Kiều Liên thì có thêm 200 tín đồ, 200 tu sĩ. Đức Phật độ cho Ba Nên Cao Diếp thì có được 1000 người nữa. Thành ra độ được Công Gia Xá thì có được 60 người. Đây là một người, nhưng mà họ dẫn theo một cái số đồ chúng của họ quyến thuộc. Đây là cái trường hợp mà chúng ta giáo hóa. Thì bây giờ đó, coi thử cái sở trường mình chỗ nào, cái năng lực mình ở chỗ nào, mình nên phát triển cái mạch này riêng. Tôi nói mỗi người có một cái chuyên của mình, cho nên mỗi người có một cái chuyên môn của mình để mà đi ra hoằng pháp để mà đổi. Cho nên tôi là cái mục tiêu tôi là gì? Tức là giáo hóa quần chúng, đại đa số quần chúng, tức là giai cấp thấp. Cho nên kinh tôi soạn, tôi dịch thì tôi đòi hỏi cái chuẩn của nó. Thứ nhất là phải dễ hiểu, tức là dễ hiểu để cho đại đa số quần chúng ta hiểu được. Tại nên khi mà tôi soạn ra được một cái bản kinh hay một bài giảng đầu tiên, tôi mới đưa cho cái người trí thức đọc, rồi tôi đưa cho cái người mà trình độ thấp nhất để đọc, để xem người ta có nhận được, người ta hiểu được. Bây giờ là tôi mới điều chỉnh trở lại, điều chỉnh trở lại để cho đại đa số chấp nhận được thì cái này mình áp dụng. Cho nên mấy anh em thấy cái bộ kinh Pháp Hoa, khi mà tôi soạn trở lại để cho Phật tử tụng thì tôi chọn chỉ 7 phẩm từ là cốt lõi của kinh thôi. Mà trong 7 phẩm này là tôi lấy cái ý của kinh mà tôi soạn thôi, chứ tôi không cho tụng nguyên văn. Tại sao vậy? Vì đại đa số quần chúng, những người đi theo tôi là công nhân, thợ thuyền, học sinh, họ không có thời giờ mà họ tụng từ sáng tới chiều để hết bộ kinh Pháp Hoa đâu. Cho nên tôi soạn trở lại bộ kinh Pháp Hoa bốn môn này, người ta chỉ thọ trì trong vòng một tiếng đồng hồ trở lại thôi. Thì như vậy người ta chấp nhận được. Cho nên cái gì mình nhắm cho đại đa số thì cái trường hợp khác, nhưng mà cái thiểu phần tri thức á, thì cái này khác nữa. Cái sở trường của mình, cái chuyên môn mình, thì tất cả các thầy đó, khi mà đi ra giáo hóa thì chúng ta nhắm cho này. Nên tôi nhắm một cái đại đa số quần chúng là chính. Vì vậy đó, mà mở ra một cái đạo tràng Pháp Hoa thì cái số người mà đi theo tôi đó, thì cái này là quần chúng đông hơn, đại đa số. Thì tôi lại phục vụ cho cái đại đa số này, chứ tôi nhắm cái trường hợp mà cái giới thượng lưu trí thức. Cái giới thượng lưu trí thức thì dành riêng cho các thầy giảng sư khác. Cho nên Đức Phật dạy mỗi người phải có một cái chuyên riêng, mỗi người có cái sở trường riêng, rồi đó theo cái sở trường của mình đó, mà đi giáo hóa chúng sanh, thì như vậy không dẫm chân nhau nữa. Không dẫm chân nhau. Còn ngược lại tất cả mọi người đều đi một hướng hết đó, thì dẫm chân nhau. Cho nên 60 thầy tỳ kheo mà cùng nhau ôm mình bác đi vào trong một làng hết đó, thì dân chúng ta sớt bác khó khăn vô cùng. Cho nên mỗi thầy đi một hướng đó, thì cái trường hợp này chắc chắn đó, nhận cái của cúng dường dễ hơn và đồng thời giáo hóa dễ hơn. Rồi đó mỗi một thầy đó, có một cái sở trường riêng, thì lúc bây giờ đó mình mới nhờ vả lẫn nhau, mới hợp tác với nhau, giúp đỡ nhau, thì cái trường hợp này mình mới thành công được. Tại vì bây giờ đó ở bên chùa Quy Nghiêm tôi xây được cái chùa, mà bây giờ cái nhu cầu của quần chúng á, thì cúng bái, thấy không? Mà cái này đâu phải sở trường của tôi. Thành ra sở trường của tôi là thuyết pháp giảng kinh. Cho nên lúc bây giờ đó là muốn cúng á, thì tôi phải nhờ Tọa Đại Trang thôi. Em biết em thấy. Thế nên thường Tọa Đại Trang là cái người chuyên cái này, cho nên mời làm trưởng ban nghi lễ của thành hội. Thì lúc bây giờ là tất cả những cái lễ hội này là giao cho Tọa Đại Trang. Thành ra ở trong thành hội mình nó cũng phải có những người chuyên môn như vậy, trong giáo hội mình phải có những người chuyên môn như vậy. Mỗi một người một lĩnh vực, không dẫm chân nhau mà có thể hỗ trợ cho nhau được. Cho nên đầu tháng này là Thượng Tọa Đại Trang là tổ chức cái lễ khánh thành chùa Tổ ở dưới Đồng Tháp, dưới Sa Đéc. Thì thầy Đại Trang mời tôi xuống đó giảng kinh. Cho nên thầy Đại Trang mời tôi xuống Sa Đéc giảng kinh, thì tôi mời thầy Đại Trang qua bên chùa Uy Nghiêm cúng. Thầy cúng rất là hay, cho nên Phật tử ta rất là thích. Cho nên tất cả anh em mỗi người có một lĩnh vực, có một lĩnh vực chuyên môn, rồi đi đúng chỗ đó, gần như là hỗ trợ cho nhau đó, thì cái này chúng ta sẽ thành công. Chứ còn dẫm chân nhau thì không tốt. Rồi trong cái lúc đó, những người đệ tử khác của Đức Phật nữa, mấy anh em thấy như Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất cũng đệ tử Đức Phật, nhưng mà Ngài làm nhà hùng biện. Ngài Xá Lợi Phất là một nhà hùng biện, cho nên tất cả những cái chỗ nào đó mà thường có lý luận triết học này kia đó, nói cái này đúng cái kia sai, cái tất cả những cái này đó, thì cái trường hợp đó Đức Phật cử Ngài Xá Lợi Phất tới đó, Ngài bẻ gãi được hết tất cả những cái luận cứ của ngoại đạo, làm thu phục họ trở về. Đây là một lĩnh vực riêng. Cho nên có những chỗ, có những lúc mà các thầy tỳ kheo đi tới đó gặp những cái trường hợp như vậy khó khăn, không tự mình giải được. Cho nên lúc bây giờ về thưa với Đức Phật, thì Đức Phật mới lựa cái người nào mà có khả năng này đó, đi tới đó để mà giải quyết cái chuyện đó. Cho nên tất cả chúng ta phải đa dạng, chứ còn tất cả đều giống nhau hết ấy, thì vừa dẫm chân nhau nhưng mà lại khó thành công được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái vấn đề mà kinh nghiệm ấy, nó cho được. Nên tôi nhớ có một cái việc mà trong cái thời Đức Phật, thì lúc bây giờ đó mấy anh em nhớ là có cái ông cấp cô độc, ông cấp cô độc đó thi tới thành Vương Xá rồi, thấy các thầy tỳ kheo tu hành như vậy, rồi thấy Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp như vậy đó, thì ông mới phát tâm. Ông này ông mới phát tâm chứ, ông muốn thỉnh Đức Phật về bên thành Xá Vệ. Em thỉnh Đức Phật về bên thành Xá Vệ đó, để đặng mà Đức Phật thuyết pháp để giáo hóa cái đám dân bên này, mới thành Xá Vệ. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật Ngài mới bảo rằng thôi, bây giờ ông Xá Lợi Phất đi với cái ông cấp cô độc này, đi về bên thành Xá Vệ đi, coi thử, quan sát coi tình hình ở bên đó thế nào. Ngày nay thường thường mình gọi là tiền trạm, Thế nên khi nào mà có cái tổ chức nào đó, mình phải cử người đi tiền trạm, tức đi trước, tới coi thử cái tình hình chỗ đó như thế nào. Rồi lúc bây giờ là mình mới sắp xếp với tổ chức để thực hiện đáp ứng đúng cái chỗ này. Thì tại sao mà Đức Phật chọn Ngài Xá Lợi Phất đi? Thì Đức Phật biết rõ ông Xá Lợi Phất là cái người mà có cái tầm nhìn rất là chính xác, gọi là trí tuệ bậc nhất này. Cho nên chỗ này là chúng ta cử người đi. Bây giờ thì chúng ta làm việc đôi khi chúng ta không thành công là gì? Không đúng người, không đúng việc, cho nên thường hay trở ngại. Mà chúng ta bây giờ ngày nay giáo hội ta đang rơi vào trong cái tình thế đó, là muốn để cho đủ ghế, ta đã đủ ghế, đủ chỗ, có bao nhiêu người đó thì sắp bày ra cho đủ ghế hết để mời lên đây ngồi cho đủ hết. Nhưng mà cái người làm việc không có đâu. Đây chúng ta. Thế nên Đức Phật có trí tuệ cho nên phải đúng người đúng việc. Tức là đúng cái việc đó, con người đó làm được thì bây giờ đó Đức Phật sai người đi hay cứu người đó đi. Thế nên Đức Phật chọn Ngài Xá Lợi Phất. Thế nên chọn Ngài Xá Lợi Phất để đi qua thành Xá Vệ nghiên cứu cái tình hình ở chỗ đó, để nắm vững cái chỗ này. Chứ còn ông khác đi ấy, thì về viết báo cáo thì chắc chắn là có đó. Thế nên viết báo cáo thì chắc chắn là đầy đủ đó. Nhưng mà thực chất thì đôi khi khác. Cho nên bây giờ là chúng ta đang rơi vào trong tình trạng ngồi đọc báo cáo đó, thì nhiều khi không đúng với sự thật, rồi sẽ có những quyết định sai. Cho nên chọn cái con người đó để đi tới chỗ đó, để làm cái việc đó rất là thích hợp. Vì vậy đó mà khi Ngài Xá Lợi Phất tới đó đó, thế nên tới thành Xá Vệ, thì lúc bây giờ đó Ngài Xá Lợi Phất là cái người mà chọn cái vườn của Thái tử Kỳ Đàm. Thế nên Đức Phật chọn cái, Ngài Xá Lợi Phất chọn cái vườn của Thái tử Kỳ Đàm mà chỉ cho ông cấp cô độc. Thế nên tất cả những cái chỗ khác đó, tại vì ông muốn làm một cái tịnh xá cũng ngang tầm như là ở Trúc Lâm hay là hơn nữa. Tại vì đó, bên Trúc Lâm đó, cái khi mà làm đó là cái dự kiến là chỉ có 1.000 người thôi, nhưng bây giờ kéo tới 3.000 người ở thì lại gặp nhiều cái khó khăn. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Xá Lợi Phất qua ở bên thành Xá Vệ đó, thì Ngài đã có một cái tầm chiến lược, phải có một cái nhìn khác rồi. Mà chỉ có Ngài Xá Lợi Phất mới thấy được cái chỗ này, chứ những người khác thì không thể nào thấy được tới cái chỗ này. Cho nên khi mà tới đó, Ngài mới nói ở cái chỗ này, cái vị trí chỗ này, thì chúng ta có thể sắp xếp cái cách tu của chúng thường trụ là bao nhiêu, rồi tới cái chúng giảng lai chứ. Thành ra tới đây mới tính kỹ, chứ còn hồi ở bên Trúc Lâm thì chưa tính đâu. Nhưng mà rút cái kinh nghiệm từ ở bên Trúc Lâm mà đi qua bên thành Xá Vệ đó, thì Ngài Xá Lợi Phất mới tính thêm cái nữa là chúng thường trụ là bao nhiêu đây được rồi. Nhưng mà còn chúng vãng lai, thành ra chúng vãng lai tới nữa rồi đó, cái con số lớn như thế này đó thì phải tính thêm nữa là phải có bệnh xá, phải không? Tức là phải có bệnh xá, rồi phải có nhà ăn, rồi phải có giảng đường chứ. Cho nên cái tịnh xá Kỳ Hoàng nó hơn cái tịnh xá Trúc Lâm, mặc dù vua làm bên kia nhưng bên này nó là dân làm, nhưng mà dân làm hơn là vì cái sau nó cao hơn cái trước. Cái này có kinh nghiệm rồi, cho nên có đầu tư vô thì nói vậy. Cho nên cái tịnh xá mà ở bên Trúc Lâm á, thì Đức Phật giao cho Ngô Lầu Tần La Can Giúp giám sát, cho nên ông xây dựng cái tịnh xá Trúc Lâm đó, nó giống hệt như là cái tu viện của ông ở thôn Ngô Lầu Tần La. Nhưng mà bây giờ đó, vô ở rồi đó, mới gặp những cái lúng túng này, cho nên lúc bây giờ đó, qua tịnh xá bên Kỳ Viên đó, thì cái trường hợp này nữa là Ngài Xá Lợi Phất thiết kế trở lại cái khác. Cái mô hình này là khác, tức là có đủ cái điều kiện mà tu hơn. Cho nên ngày nay là chúng ta vẫn có theo cái này. Cho nên cái vấn đề trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất để giải quyết những cái việc mà người thường cũng giải quyết. Cho nên nếu muốn phát triển thì cái chỗ này, chọn con người để đi tới chỗ đó, làm cái việc đó thì sẽ thành công. Chứ người khác thì có thể là không được. Rồi đã bây giờ đi tới một cái chỗ đất mới, cái chỗ mà khó khăn thì lúc bây giờ sao? Đức Phật chọn Ngài Phú Lô Na. Thế nên Ngài Phú Lô Na thì có một cái lời nói, có một cái tâm trạng rất dễ thương. Thì bây giờ để mấy anh em muốn làm Phú Lô Na thì cái chuyện này tôi nghĩ là dễ. Đây là cái trường hợp rất là dễ, nhưng mà khó làm. Tại vì bây giờ đó, Đức Phật hỏi Phú Lô Na tới đó mà ông đi khất thực mà ông xuất bát thì sao? Phải không? Tức là họ không cho mình ăn thì sao? Thì bây giờ nó không cho mình ăn thì mình lượm cái gì đó mình ăn rồi cũng sống thôi. Tại vì Thánh A-la-hán thì phải không cần ăn. Cho nên đi đâu mà nghĩ tới ăn trước thì thất bại rồi. Cho nên Ngài Phú Lô Na nói là ăn cái gì cũng được. Ta ăn cái gì cũng được mà không có thì nhịn đói cũng không sao. Cái chỗ này đó là Hòa Thượng Thanh Kiếm khi còn sanh tiền, Ngài nói với tôi cái này tôi thấy. Cho nên có một lần Ngài đói quá, khó chịu quá và không có gì ăn hết. Thì bây giờ Ngài mới uống một gáo nước lạnh vô, Ngài ngồi thiền. Ngài ngồi thiền rồi Ngài quên đói đi. Đây là Ngài Thanh Kiếm khi còn sống có nói tôi cái này. Cho nên mình cũng thực tập đó, thì mình sẽ thấy cái này. Tại vì nếu trong bụng mình mà để đói thì cái đầu mình nó nghĩ tới ăn, mà nghĩ tới ăn thì nó lại càng đói nhiều hơn, nó càng khổ nhiều hơn. Cho nên muốn quên ăn là phải nhập định. Quên ăn thì mình nhập định, nhập định được thì quên ăn, quên đói thì cái trường hợp này có thể vượt được. Cho nên khi mà tới một cái vùng lạ như vậy đó, chưa có Phật tử nữa mà mấy anh em phát tâm tới đây giáo hóa thì đầu tiên này phải tập nhịn đói trước. Phải tập nhịn đói trước, tức là mình nhịn có được không? Nó bỏ đói mình có chấp nhận được không? Hồi đó có một thầy đi khất sĩ mà cũng bạn với tôi. Ngài nói đi khất sĩ rồi đi khất thực á, nó chơi ác á, nó lấy trái dừa khô nó bỏ trong mình bát mình phải không? Thì làm sao? Nó chận rồi không ai bỏ đồ ăn như này nữa hết á. Thì trưa nay phải nhìn đói gì nữa. Ở mấy cô có kinh nghiệm cái này không? Thôi dắt theo đứa đệ tử rồi lấy bỏ vô trong cái đải cho nó sách phải không? Mình ôm mình bắt đi tiếp phải không? Không tất cả mọi cái thì mình ta gọi là vật cùng tắc biến. Cái khi đó nó mình phải có cái cách nào đó để xử lý thì mới có thể qua được. Cho nên họ không cho mình ăn thì bây giờ theo đại thừa thì sao? Kiếm cái gì đó ăn rồi cũng qua thôi, hoặc là ngồi thiền đi rồi cũng qua. Thành ra tôi có những người bạn họ tu cái kiểu này mà họ cũng có đạt được kết quả. Cái này là kinh nghiệm. Tại vì đó, họ đem họ bỏ đói mình, họ không cho mình ăn, họ thử như vậy đó coi mình có chịu được không. Thì lúc bây giờ họ thấy một thầy tỳ kheo đi khất thực mà bị trái dừa án vào trong mình bát rồi không có xin được nữa. Thì tới giờ rồi đó, ông đi vô trong công viên, ông ngồi không có gì ăn hết đó, thì ông ngồi đó ông tĩnh tâm, ông ngồi thiền. Thì những cái người mà ác ý này đó, những người ác ý này đó, họ mới rình mò họ tới họ coi. Họ thấy cái ông thầy này ông tu thiệt, không có gì ăn hết mà ông vẫn thanh thản, mặt mày vẫn tươi tỉnh, coi như không có gì buồn rầu, không có gì khổ sở hết, mà ngồi thiền lại thấy hiền lành, thấy dễ thương. Cho nên thấy vậy đó mình mặc cảm tội lỗi mới tới lại mà xin quy y. Mấy thầy muốn con đi giáo hóa chúng sanh nên làm cho họ phát tâm Bồ Đề. Cho nên họ ác ý với mình, họ xấu với mình, nhưng mà mình đừng xấu lại. Mình nhân cái chỗ này để làm cái việc gì cao thượng hơn, tốt đẹp hơn thì đương nhiên họ sẽ tập tâm. Thì cái người này đó lại mà xin quy y. Đó là một người bạn thứ nhất. Người bạn thứ hai mà tôi có nữa, thì sao? Thành ra ông này đã trả lời một câu rất đơn giản. Thì bây giờ đó, không có, họ không cho mình ăn thì mình tự kiếm ăn. Tức là không cho mình ăn thì tự mình kiếm ăn chứ. Lượm cái gì đó mình ăn cũng được rồi cũng qua. Kiếm một cái trái cây hay cái gì đó, phải không? Ăn để sống mà. Thì cái trường hợp này đó, họ ăn cái gì rồi cũng qua. Tại vì đi khất thực là không phải đi xin ăn mà đi qua duyên. Cho nên ăn cái gì rồi cũng được, cũng qua được. Mình tập cái sức chịu đựng. Nếu mà cao hơn bước nữa đó, thì cái trường hợp đó tu hành đại thừa thì mình tự làm mình ăn và mình làm cho dư ra để mình cho những người khác ăn. Tức là ngày nay mình yêu làm cái này gọi là bố thí, tức là hành bố thí. Ta nghe Phật giáo khi mà truyền vào Trung Quốc thì người Trung Quốc họ rất khó chịu với cái hành trì mình khất thực này. Họ chống, cho nên không có thể theo được. Vì vậy đó mà Tổ Bích Trường mới đặt ra cái khẩu hiệu là nhất nhật bất tác nhất nhật thực. Mấy anh em thấy cái này rõ. Tức là thay đổi hoàn toàn, không đi khất thực nữa, nhưng mà tất cả chư tăng này là phải sản xuất, sản xuất ăn ở trong chùa Thiếu Lâm dư ra rồi đó là đem bố thí cho người ngoài ăn. Mà cái này là thành công. Tức là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, họ thành công chỗ này. Cho nên chư tăng chúng ta nó tới chỗ nào thì mang văn minh tới chỗ đó. Cho nên đi với cái đám di dân mà vào Việt Nam chúng ta đây đó, thì tất cả các thầy mà đi theo cái đoàn di dân này đó, phần nhiều họ là thầy thuốc. Họ làm thầy thuốc cho nên đó, họ đi theo để mà họ chữa bệnh cho dân chúng. Do đó mà dân chúng quý trọng mới cất am, cất cốc và sau này trở thành chùa chiền. Cho nên chúng ta thấy cái này. Cho nên chọn cái con đường hành đạo này, giáo hóa này nữa, thì tôi nghĩ là dễ thành công hơn. Cho nên mấy anh em phải có một cái sở trường thêm. Nếu đi vào trong cái vùng mà kém văn minh như vậy đó, thì trường hợp này mình phải thêm một cái nghề nào đó mình phải biết. Tức là mình làm thuốc cũng được, mình làm ruộng, làm rẫy cũng được, mình trồng cây cũng được, mình làm bất cứ một cái nào đó để mà mình tự bảo đảm đời sống của mình và cũng chỉ dạy cho người dân họ làm theo, thì cái này là mình thành công. Đó là đi theo cái con đường mà hoằng pháp đó. Chứ không phải là nhất thiết là tất cả các thầy là đều lên pháp tòa giảng kinh hết. Đương nhiên cái vấn đề thân tòa thuyết pháp đó, thì cái này là cái nghề chính của chúng ta rồi. Nhưng mà những cái nơi họ không tổ chức, họ không có mời thỉnh thì chúng ta không làm. Nhưng mà rồi ở trong cái lúc đó chúng ta cũng có những cái cách. Cho nên ở chỗ này bảo là Đức Như Lai có vô số phương tiện, vô số phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Thì bây giờ để chúng ta nắm một cái phương tiện nào đó của Đức Phật để mà chúng ta giáo hóa chúng sanh, thì cái trường hợp này đó là trên con đường hoằng pháp của mình. Tôi xin ngừng ở đây, kỳ sau chúng ta sẽ bàn tiếp nữa.